Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước nhất là Thầy xin cầu chúc cho các bạn chúng ta xinh đẹp như hoa hồng, thành công như hoa cúc, hạnh phúc như hoa mai, phát tài như hoa pháo, độc đáo như hoa lan, bình an như hoa huệ, trí tuệ như hoa sen. Các bạn là những cái bông hoa ở trong một cái vườn hoa đầy màu sắc, đầy hương thơm. Ở trong kinh Phật thì có nói bốn cái điều quan trọng mà không thể xem thường, mà trong đó có các bạn có một điều: đốm lửa nhỏ cháy thành biển lửa, con rắn con lớn hóa đại xà, hoàng tử bé thành quân vương đại đế, tuổi trẻ bây giờ đắc đạo không xa. Như vậy thì chúng ta có một cái điều chúc mừng, đó là tuổi trẻ. Mà mấy ngàn năm về trước Đức Phật đã nói vậy. Cho nên quý vị có một cái điều mà Thầy không có, những người lớn tuổi hơn các bạn không có. Hôm nay thì ban tổ chức giao Thầy một cái chủ đề. Đề tài của Thầy là thanh niên với việc hoằng pháp. Thầy xin hát tặng cho các bạn một bài Lên Chùa Ngũ Gục.
Lên trên chùa mà ngũ gục bị sư phụ la cho, Thầy có nói năng chi con cũng ngu cho bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa. Bởi vì thế cho nên 2 giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy quất một mớ bà roi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Thuyền vượt sóng lên mây, đi vào trong cõi mộng để cuộc đời trôi xong. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩa sư trưởng cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc, trở về độ thanh niên. Đó.
Thầy sẽ nói một ít về cái niềm vui, niềm hoan hỷ, và gợi ý một vài điều để các bạn tu, các bạn học, các bạn hoằng pháp theo kinh nghiệm của Thầy. Thanh niên với việc hoằng pháp, đầu của cái nội dung này là gì? Mỗi bạn chúng ta là một giảng sư, một nhà truyền đạo, một người hoằng pháp, một người truyền giáo. Cách đây 100 năm thì Phật giáo ở Hàn Quốc là 70-80%. Nhưng mà sau 100 năm thì Phật giáo còn lại chừng vài 10% thôi. Lúc thầy học Ấn Độ thì có thể có quen một vài người tu sĩ theo bên ở Hàn Quốc qua Ấn Độ học. Thầy có hỏi thì người ta có nói vậy. Và gần đây thì có coi một cái bài nghiên cứu trên mạng Phật tử Việt Nam .net á, thì người ta cũng nói như vậy. Nếu như các bạn chúng ta không ý thức được điều này, 100 năm sau Phật giáo Việt Nam sẽ trở thành là những di chỉ khảo cổ. Biết di chỉ khảo cổ là gì không? Như Hoàng Thành Thăng Long, người ta đào đặt, người ta thấy ở đây có cái tượng Phật, ở đây có cái gươm, đây có cái lu, đây có cái hũ, đây có cái kiếm, vậy thôi. Nếu thanh niên chúng ta mà không ý thức được điều này, thì 100 năm sau, đạo Phật đã có trên 2.000 năm du nhập vào Việt Nam theo con đường tơ lụa, thì đạo Phật chỉ còn lại là những cái di tích lịch sử mà thôi. Cái mục đích của cái đề tài này là để Phật giáo, các thầy muốn các bạn chúng ta có trách nhiệm và một các thầy để gìn giữ cái Phật giáo Việt Nam. Mà Phật giáo Việt Nam này nghĩa là bàn bạc ở trong lời ăn tiếng nói, trong những cái ngôn ngữ dân gian. Như ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Như trong truyện Kiều có nói rằng là xưa rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dây oan. Như Phật giáo Việt Nam không chỉ có mặt ở Việt Nam trên 2.000 năm, mà có mặt trong các văn thơ, trong những án văn nổi tiếng, trong tục ngữ ca dao, trong văn chương bình dân và trong văn chương bác học. Cho nên thanh niên chúng ta có trách nhiệm phải gìn giữ nó. Đó là tinh hoa của nhân loại, chứ không phải là một tôn giáo bình thường. Mà Liên Hợp Quốc đã công nhận Đức Phật là nhà văn hóa của thế giới. Cho nên gọi là cái ngày lễ Phật đản là ngày lễ Vê Sắc để tôn vinh Đức Phật. Mà ở đây không phải là Phật giáo tôn vinh Ngài, mà các nước trên thế giới, kể cả các nước theo đạo Thiên Chúa, Tin Lành, Đạo Hồi Giáo, đồng ký tên vô một cái văn bản là tôn vinh Đức Phật. Để mình thấy được giá trị của Phật giáo, để tại sao mình phải gìn giữ nó. Tại vì giá trị như vậy. Vì đạo Phật đem lại cái tư tưởng hòa bình, bác ái, cái tình yêu thương, cái sự đoàn kết, cái sự hoan hỷ, cái sự mát mẻ. Do đó thanh niên chúng ta cần phải có trách nhiệm. Do đó cái chủ đề mà ban tổ chức đưa ra, thầy thấy rất cần thiết, thanh niên với việc hoằng pháp. Cái này có nói khéo như vậy thì thanh niên phải khéo léo biết nói chuyện, giới thiệu đạo Phật đến với mọi thành phần trong xã hội, dẫn dắt dần dần nhiều người về chùa tu tập, quy y, tranh thủ tiếp cận những người chưa có tôn giáo để đưa họ về với đạo Phật, tranh thủ tiếp cận những đồng bào dân tộc thiểu số, kết duyên làm lành với các tôn giáo bạn, làm nghề gì cũng mẫu mực đạo đức để đền ơn Phật pháp. Và thầy như hồi nãy thầy nói là thầy xin gọi là congratulation, là chúc mừng các bạn, vì các bạn có một cái phước báo rất lớn là chúng ta ở chùa 3 ngày 2 đêm. Cả đời chúng ta ở nhà, mà hôm nay chúng ta có cái cơ hội để chúng ta ở chùa. Ông vua Phumibol, vua của Thái Lan hiện nay, ông là cái người nhà vua trị vì gọi là lâu đời nhất của thế giới, được công nhận như vậy. Ông cũng ở chùa 3 tháng, tu ở chùa 3 tháng. Các bạn cũng vậy, mặc dù chưa có cạo đầu, chưa mặc áo cà sa, nhưng các bạn cũng là những người tu hành. Vì chúng ta đang ở chùa 3 ngày 2 đêm. Và sự cần thiết là gì? Điều kiện ắt có và đủ ở đây là gì? Đó là các bạn phải giữ được cái sự thanh tịnh cho chính bản thân mình, để 2 ngày 3 đêm này mới có ý nghĩa thực sự. Còn nếu để mượn cái chỗ này để mà chúng ta vui chơi bình thường thì nó không ý nghĩa gì. Mà ông bà nói gì? Có phước làm quan, có gan làm giàu, tu là cỡ phúc, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Cho nên mình tận dụng 2 ngày 3 đêm này để mình tu, để mình học, để mình chánh niệm, để mình tỉnh giác, để thực tập trải nghiệm những lời dạy Đức Phật. Mà trải nghiệm những lời dạy của một cái người được tôn vinh, cả thế giới này tôn vinh, chứ không phải chỉ bình thường là một vị Phật. Trong Đức Phật thì có 2. Thầy có giảng một bài pháp mang cái tựa đề là Đức Phật lịch sử, Đức Phật tôn giáo. Các bạn thanh niên chúng ta là nhìn Đức Phật là Đức Phật lịch sử. Các cụ già, những người lớn tuổi thì họ nhìn Đức Phật là Đức Phật tôn giáo. Nhưng chúng ta phải nhìn Đức Phật là Đức Phật lịch sử. Ngài là một con người bình thường, có lý lịch rõ ràng, có cha, có mẹ, rồi có ngai vàng, có điện ngọc, có gia đình đàng hoàng. Trước khi tu, Ngài là Đức Phật lịch sử. Ngài là con người thật sự. Và do sự nỗ lực mà Ngài thành Phật. Và hiện nay sau trên 2.500 năm, cả thế giới này đều tôn kính. Và trong đó có các bạn nữa, cũng có người bằng xương bằng thịt. Như vậy khi nói về lịch sử Đức Phật là Phật giáo trả chúng ta về cho chúng ta. Nghĩa là gì? Nghĩa là muốn khẳng định một điều, tất cả mọi người chúng ta đều có thể làm được như Đức Phật đã làm. Bởi vì đến khóa tu này ở cái tư thế như vậy, chứ không phải ở tư thế là mình là một tín đồ đến chùa lạy Phật cầu xin, không phải. Mà đến tư thế mà đến chùa để có cơ hội tu, có cơ hội trải nghiệm, có cơ hội để mà thực hành, để mà gieo duyên. Và thưa quý vị, người ta có nói rằng là gì? Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Nhiều hành động thành thói quen. Các bạn lâu lâu tu tập, đến chùa tu tập hành trì thành thói quen. Mà nhiều thói quen thành tính cách. Tính cách của mình là thanh tịnh, tính cách của mình là tu. Tu là cổ phúc mà. Thế tu, nội dụng tu chìm. Và nhiều tính cách thành số phận. Nên cái người mà thanh niên hoằng pháp thì cái yêu cầu là phải học, như Thượng Tọa Tổng Thư Ký nói. Yêu cầu thứ hai là phải tu. Rồi phải học thì mới hiểu được nghệ thuật, mới biết được cái phương pháp. Như người ta nói rằng anh có, tôi không có cần biết anh nói cái gì, mà tôi muốn biết anh nói như thế nào. Còn cái gì mà nói thì ai từ xưa tới giờ người ta cũng vẫn nói. Hòa bình rồi an lạc rồi là giải thoát ai cũng nói. Nhưng mà nói như thế nào? How chứ không phải là what. What tức là nói cái gì. Nhưng mà tôi nói how, tôi cần cái chữ how. Thì thanh niên muốn hoằng pháp được phải có cái phương pháp, ở cách. Thứ nhất là mình phải khéo léo biết nói chuyện chẳng hạn. Phải học thì biết được. Rồi phải tu. Rồi khi tu mình nói những cái lời của người tu nói ra đó, nó chứa cái linh hồn của cái từ bi hỷ xả. Nó có cái chất liệu của cái sự giải thoát, của sự từ bỏ. Mà thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan dạy rằng là từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Như mà Thượng Tọa Tổng Thư Ký nói là không có cái tôi trong này, không có cái ngã trong này. Vô ngã, vô là không ngã là tôi. Nếu bạn nào còn chấp cái tôi, còn nghĩ về cái tôi nhiều quá thì người đó sẽ đau khổ. Còn nếu người nào có cái lòng tha thứ, có cái sự hỷ xả, có cái lòng khoan dung, quảng đại, thì cái người đó sẽ được an lạc, hạnh phúc, và người đó thành công. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Thanh niên mình phải vậy. Thanh niên mình phải có cái sự từ bi, có cái sự hỷ xả, có cái tha thứ. Chứ còn thanh niên mà mặt hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo thì làm ăn gì được. Mà muốn được cái đó là phải học, phải tu. Chứ còn nếu không làm sao biết. Hôm nay các bạn đến đây được nghe 5, 7, 10 bài giảng thì các bạn học được rồi đó. Nhiều khi đọc 1.000 quyển sách không bằng nghe 1 câu 2 câu. Nhưng mình ngộ ra, và khi mình ngộ ra là mình giải thoát được. Giải thoát là gì? Liberation là sự giải thoát. Giải thoát đây không phải là nói cái nó xa là thành Phật rồi ngồi trên tòa xe, không phải. Mà giải thoát là giải thoát những cái đau khổ, những cái phiền não, những cái oan trái, những cái bực bội, những cái giận hờn ở trong lòng của mình. Đó là giải thoát. Đừng trách mẹ, đừng trách cha. Có nhiều người, các bạn đang ngồi đây, có nhiều bạn còn trách mẹ trách cha,
đúng.
Rồi có nhiều người trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đúng không? Có nhiều bạn thương nhau rồi thấy một người khác là giàu có hơn, xinh đẹp hơn, rồi bạn của mình chạy theo người đó, bây giờ mình trách móc, giận hờn trách móc. Thì cái bài nói là đừng trách móc, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đúng không? Cái Phật giáo nó hay à, trong cái rủi nó có cái may. Trong cái rủi á là người ta phản bội mình, cái may á là mình đi chùa mình tu, mình xuất gia, mình làm sư. Thầy hy vọng là trong số một trên 2.300 các bạn này, thế nào cũng có người, có bạn sẽ xuống tóc đi tu. Và Phật giáo có những người tu sĩ trẻ, tu sĩ trẻ. Và Phật giáo cần cái lớp trẻ, cần cái bộ mặt trẻ đó. Như vậy thì các bạn muốn trở thành một cái nhà hoằng pháp, nhà truyền đạo đó, cái yêu cầu của bài này là gì? Là làm sao sau bài giảng này tất cả 2.000 người này, trên 2.000 người này là 2.000 cán bộ đi truyền đạo Phật. Dễ sợ quá. Yêu cầu của nó là vậy đó. Tức là 2.300 người này là 2.300 pháp sư hoặc giảng sư. Pháp sư mà chưa cạo đầu. Mỗi năm số tín đồ Phật giáo giảm xuống 4% theo một thống kê mới nhất. Mỗi năm giảm xuống 4% vì nhiều lý do khác nhau. Rồi không gặp được những cái thầy hay, bạn giỏi, cho nên thấy Phật giáo là toàn là cầu an cầu siêu không à, toàn là những người mà sắp chết là đến tụng kinh rồi thôi. Mình thấy cũng nản chứ, mình thanh niên mà. Tự nhiên Phật giáo gì mà mặt mày tái mét vậy? Phật giáo nó phải trẻ, phải đẹp lên. Chứ còn không phải là Phật giáo dành cho những người mà sắp chết. Đó. Thì mình nhiều khi mình là thanh niên mình nản đi, mình bỏ. Tại có một câu hỏi chứ mình tu theo Phật giáo rồi. À, bây giờ những người mà họ trang điểm mà có được không? Thì có một vị thầy trả lời hay quá đi. Thầy mới coi trên Facebook á, hay quá. Mới coi tối hôm qua ngủ tại Học viện Sóc Sơn này mới coi. Ông thầy nói Phật giáo không phải là những người mà tái mét sắp chết. Không phải là những người mặt mày tái mét sắp chết. Cho nên Phật giáo phải đẹp lên. Cho nên các bạn nữ, các bạn nam là phải làm đẹp lên. Đúng không? Cái Phật giáo đâu phải người sắp chết đâu. Mặt mày tái mét à. Mà Phật giáo đâu phải dành cho những người mà để đến tụng kinh cầu siêu. Mà Phật giáo là cái sự sống. Phật là giác ngộ mà, chứ Phật là giác ngộ. Giáo là con đường. Con đường chỉ cho người ta có cái sự giác ngộ, giải thoát. Thì còn 15 phút nữa thầy nói về cái tiêu chuẩn của nhà truyền giáo. Bây giờ quý vị các bạn sẵn sàng là nhà truyền giáo chưa? Rồi sẵn sàng. Và nhớ, sau khóa tập huấn này, các bạn phải làm sao mà truyền được tối thiểu là một người. Đó là người yêu của mình. Nhớ. Thế còn để cho người yêu mình mà truyền đạo cho mình là mình thua rồi đó. Là các bạn có lỗi với thầy đó. Thầy ở xa xôi mấy ngàn cây số thầy ra đây, mục đích là gì? Để hướng dẫn cho các bạn trở thành nhà truyền giáo cho cái người yêu của các bạn thôi. Chứ thầy không có đòi gì xa cao siêu lắm đâu. Thì tiêu chuẩn của nhà truyền giáo là gì? Nhất là thanh niên nữa. Thứ nhất là phải sống vui. Sống phải vui, đừng có buồn. Đạo Phật là đạo vui chứ ai mà buồn. Buồn thì là theo Phật chí. Ta nói là cực lạc. Cực lạc là cực vui. Lạc là vui mà, đúng không? Cho nên sống phải vui. Mà ông bà nói là gì? Mà vui thì phải cười. Bởi vì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mời các bạn cười cho thầy coi. Phải cười lên, phải vui. Mình cười một ngày á, mà cười á, một lần á, thì giống như uống 10 thang thuốc bổ. Một ngày cười mà 10 lần á, uống 100 thang. Một thang bây giờ cũng phải 70.000. Một ngày cười 10 lần á, thì là uống gọi là tới 100 thang. 100 thang, một thang 70.000 là tới là 7 triệu á. Thầy tặng cho mỗi người 7 triệu hết á. Đúng không? Phải cười, phải vui. Đạo Phật phải vui. Thanh niên mà. có buồn. Còn ai buồn á là cái người này không có cái lối sống là, gọi là bi quan yếm thế. Đạo Phật không có bi quan. Đạo Phật không bi quan. Và cuộc đời này chúng ta cần cuộc đời này, và chúng ta phải vui. Người ta không, người ta chung thủy với mình cũng vui. Người ta phản bội mình cũng vui. Đồng ý không? Đó. Các bạn yêu chưa tới tuổi yêu mà đi yêu. Lo học không lo học, lo yêu không à. Cuối cùng bị người yêu bỏ. 12 giờ đêm ra cười có mình. Thất tình á, nó gọi thất tình á, đúng không? Cái đó không được. Tức là cái người mà giờ nào việc đó, giờ học là học, giờ tu là tu, giờ đi làm thì làm, giờ yêu là yêu. Chứ không phải là đang học mà yêu là thất bại, đúng không? Giờ các bạn nào yêu thì thầy xin các bạn nhả ra. Bớt ra đi. Lo học cái hả? Rồi sau đó nó thành đạt rồi, công thành danh tỏ rồi, muốn yêu thì cứ yêu, không sao, không ai cản. Phật cũng mới cản mà thầy cũng mới cản. Còn các bạn nào mà có duyên tu hành thì theo thầy Minh Quang về chùa mới đính. Chùa đính đang tuyển người. Hôm qua thầy nói, sáng hôm nay thầy nói chuyện với thầy Minh Quang, thầy chùa mới đính đang tuyển người tu. Thứ hai là sống khỏe. Thứ nhất là sống phải vui. Thứ hai là các bạn sống phải khỏe. Nhớ. Chứ còn sống mà giống như cái người sắp chết thì không được đâu, thầy không chịu đâu. Phải sống khỏe lên. Thầy thấy các bạn vỗ tay mạnh quá cho nên thầy cũng thấy phải các bạn khỏe rồi đó. Làm lại thầy coi. Đó. Sống khỏe. Nó chứng tỏ là mình khỏe chứ. Còn giống như cái người bệnh mà sắp chết rồi thì thôi thua. Mà thầy xin chúc mừng quý vị các bạn lần nữa là con tôi lấy xe lần nữa. Tại sao? Bạn nếu bạn có tiền, bạn mua được ngôi nhà nhưng không mua được tổ ấm. Có tiền mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Các bạn có một cái thời gian dài về tuổi xuân. Có tiền mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ. Nếu các bạn cứ lo lắng, cứ không vui, không quan hỷ thì các bạn sao ngủ được? Buồn phiền quan trái là sao ngủ được? Có tiền mua được sách nhưng không mua được kiến thức. Có nhiều bạn mua sách nhiều lắm nhưng mà không đọc chữ nào. Mà thậm chí đến cái buổi tu này, các thầy đến giảng nè, có nhiều bạn đi chơi không mà không có vô nghe, không tập trung, nó uổng đi. Như thầy Minh Quang hoặc thầy đây hoặc thầy Đức Thiện tu lâu đi học mà là mòn ghế nhà trường mới có được 5-3 câu mới nói các bạn nghe chứ. Thầy tu hôm nay là 41 năm mặc áo cà sa rồi, cạo đầu mặc áo cà sa 41 năm rồi đó. Tu trước ngày chắc là 75, cho nên bây giờ mới có 5-3 chữ rồi. Mới thầy trước khi thầy đi học ở Ấn Độ, thầy đã tốt nghiệp 3 cái bằng cử nhân ở Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh rồi, thêm một cái bằng cử nhân Phật học nữa. Thầy tốt nghiệp cao học sử ở Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, rồi qua bên Ấn Độ học thêm 8 năm nữa, rồi mới về đây mới được cơ cấu vô giảng bài hôm nay đó. Chứ không phải là nói như vậy là gì? Là các bạn phải cố gắng lên. Trước khi trời cứu mình phải tự cứu mình trước khi trời cứu mình. Nhớ vậy đó. Chứ các bạn cứ trách móc rồi tại sao mình không được, là không được. Mình phải tự cứu mình trước, tự chứng tỏ mình có tài, có đức, có năng lực, có đạo đức, có tâm, có tầm, có trí tuệ. Thì các bạn người ta mới tận dụng được chứ. Còn nếu không thì người ta sẽ, các bạn chỉ là bóng mờ sương khói thôi. Không ai quan tâm tới các bạn đâu. Ông Thủ tướng Đài Loan nói câu này hay lắm. Thủ tướng Đài Loan Tôn Vận Tiền có nói với người con trai của ông như sau: nếu có người đối xử không tốt với con đừng bận tâm làm chi cho mất thì giờ. Trong cuộc đời này không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con. Hay không? Đừng có ngồi đó mà chờ sung rụng, mà phải leo lên cây sung hái sung. Chứ đừng có ngồi mà chờ sung rụng, mà sung đúng rụng trách móc. Mà phải tự có năng lực, có khả năng. Con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ tín với mình. Hay nữa. Con có thể yêu cầu mình phải đối xử tốt với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác đối xử tốt với con. Hay nữa, con đối xử với người ta thế nào không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại với mình như thế. Con không hiểu được điều này, tự sẽ chuốc lấy buồn phiền cho con. Hay quá này. Có tiền bạn mua được thuốc nhưng mà không mua được sức khỏe. Sức khỏe là vàng cái gì, nhớ hãy trân trọng, đừng có sa đà vô ma tí, xì ke, game, rồi là game thủ, rồi là những cái việc mà nó không cần thiết. Sức khỏe nó quan trọng lắm. À, có cái ông đó, ông có khoảng chừng 25 tuổi rồi, mà gặp ổng cái có một người hỏi vậy, cụ năm nay được bao nhiêu tuổi rồi cụ? Vậy đó. Mà có người 80 tuổi hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Có gì phải 80 tuổi mà người ta gọi bằng anh á thì nó có lý hơn. Mới có 25-30 tuổi người ta gọi là cụ là chết. Tiền mua được địa vị, bạn có nhiều tiền bạn mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng của người khác. Bạn có nhiều tiền bạn mua được máu nhưng không mua được cuộc sống. Bạn có nhiều tiền bạn mua được thể xác nhưng không mua được tinh thần. Đó là cái gọi là sống, sống khỏe. Sống khỏe thì bác sĩ Nguyễn Khắc Viện có một bài tập để mà sống lâu á, sống khỏe. Thầy đọc nhanh cho quý vị nghe. Phát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đó. Bài vè của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Năm khoảng 40 tuổi thì ông bị cắt hết một lá phổi bên phải, 1/3 lá phổi bên trái, 80 xương sườn cắt bỏ đi. Đó, ông bị lao phổi, ông học ở bên Pháp á, ông học trên trường Bưởi Hà Nội, ông được học bổng. Nhưng mà sau đó thì ông lại là bị bệnh như vậy, người ta lúc đó không có thuốc cho nên là phải cắt bỏ đi. Thì lúc đó ông chạm phải được lời dạy Đức Phật là tập hơi thở, tập theo dõi hơi thở. Thì ông tập vậy ông sống tới 87 tuổi mới chết. 87 tuổi mới chết mà chỉ còn có một lao phổi thôi, 80 sườn mất rồi. Các bạn bây giờ nếu mà xương sườn còn đủ phải không, phổi còn đủ, nếu mà các bạn mà tập như này sống cũng phải 150. Sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống trẻ, sống trẻ thì các bạn khỏe rồi, các bạn là những người trẻ. Cái này không nói nữa. Rồi cái cuối cùng là sống đẹp, sống đẹp, sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp. Nếu các bạn muốn làm nhà truyền giáo, nhà hoằng pháp là phải có vui, phải khỏe, phải trẻ, phải đẹp. Các bạn thấy Đức Phật đẹp không? Đẹp đi thuyết pháp ta mới nghe. Đẹp á, đi giảng pháp ta mới nghe. Đúng không, biết không? Nhưng mà cái đẹp ở đây á, nó có hai. Đẹp về về cái thân và đẹp về cái tâm. Đẹp về cái thân thì cái này mình bó tay, chấm cơm. Tại vì là sao, cái nghiệp của mình, cái duyên của mình sanh ra mình đẹp chứ không phải muốn đẹp là đẹp đâu. Nhưng bây giờ người ta cũng có thể làm đẹp bằng cách ta bỏ tiền ra, người ta đi sửa này sửa kia, ta đẹp cũng được nếu mình có phước, có tiền. Nhưng mà thường cái đẹp này là do tiền kiếp mình ít có sân si, ít có nóng nảy. Người tướng mạo xinh đẹp do công hận công sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Đó, nên cái đẹp này là do mình với các bạn vui quan hỷ từ bi hỷ xã thì các bạn đẹp. Cái thứ hai nữa là cái đẹp về cái nết, cái tâm hồn. Cho nên ông bà của nó là cái nết nên chết cái đẹp. Nên các bạn mà không có đẹp, chưa đẹp lắm, nhưng mà có cái nết, thế nào cũng có người đem xe tới rước các bạn. Còn nếu cái người mà đẹp mà không có nết, ta đem xe tới rước 3 tháng sau ta xô mình té. Cho nên là cái đẹp nó quan trọng, cái đẹp của cái nết nó quan trọng lắm. Và thầy xin khẳng định một điều là trong cái khóa tu này tất cả các bạn đều là những người đẹp hết, không có ai xấu hết. Chỉ khó ngồi đây nghe từ sáng đến giờ. Thứ hai nữa, thầy xin tặng cho quý vị cái bài thơ này rồi thầy kết thúc luôn. Cái này tặng cho những người nào mà chưa đẹp và những người chưa giàu, những người mà bị nghĩ rằng mình nghèo và những người mà nghĩ mà mình gọi là không đẹp bằng người ta. Thì các bạn nghe bài thơ này, bài thơ đạo này để các bạn yên tâm. Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn, hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn. Cái này là mấy mốc tàn hết rồi. Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan. Cho quý vị nào mà đang đón nhận một cái tình nặng, tình sâu rồi, trước sau nó cũng tan à. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết. Người hứa, người thề, người vẫn quên. Câu này hay phải không? Trong bài thơ này, câu này là câu đinh á. Câu đinh á, tức là cái linh hồn của bài thơ này nằm câu này đó. Người hứa, người thề, người vẫn quên. Có cái anh đó, anh thề, anh hứa, anh thề với cái cô người yêu anh. Nói là anh sẽ cưới em về, anh sẽ chở em đi hết cả cuộc đời của anh. À, nhưng mà anh chở 3 tháng, anh xô xuống. Anh nói, đó, vậy đó. Người hứa, người thề, người vẫn quên. Cho nên ai mà hứa, ai thề mình á, các bạn đừng có tin lắm. Không bảo đảm gì trời á. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết. Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan. Đó quy luật thiên nhiên mà. Quy luật xã hội, quy luật thiên nhiên, quy luật tình cảm. Hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn. Tình đẹp, tình sâu, tình lại tan. Người đẹp, người xấu, rồi cũng hết. Người đẹp rồi cũng hết đẹp, người xấu rồi cũng hết xấu. Cho các bạn nào mà xấu, yên tâm mà xấu. Không sao đó. Người đẹp rồi cũng hết đẹp. Người đẹp và người xấu, người ta chết rồi người ta bỏ vô hòm thì cũng giống nhau. Rồi người đẹp người xấu người ta chôn xuống đất cũng giống nhau. Rồi người đẹp người xấu người ta thiêu thành tro bụi cũng giống nhau. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Thầy xin báo thông tin cho các bạn biết là khoảng 50 năm sau, tất cả những người đang ngồi trong hội trường này đều chết hết. Câu cuối cùng, người đẹp, người xấu rồi cũng hết. Người giàu, người nghèo rồi cũng chết. Thì ai nghèo, yên tâm mà nghèo. Tại vì cái người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết. Cách đây mấy chục năm có cái bộ phim nổi tiếng là Người giàu cũng khóc, đúng không? Trước khi dứt lời, bây giờ các bạn đọc 4 câu thơ này rồi nghỉ. Đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. À, xin cảm ơn ban tổ chức, Thượng tọa Thích Thành Điện, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Thượng tọa Thích Trân Quang đã quan hỷ có lời mời chúng tôi đến dự khai mạc và có một bài nói chuyện trong chiều hôm nay. Cũng xin cảm ơn đại đức Minh Quang cũng ngồi lắng nghe và vỗ tay ủng hộ. Cảm ơn các bạn cũng đã lắng lòng thanh tịnh để nghe bài thuyết pháp của chúng tôi.